Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Từ Thị Di Lặc Tôn Vương Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa toàn thể chư ni chùa Thiên Quang, quý Phật tử gần xa thân mến, thật là hạnh phúc trong giờ phút giao thừa mà chúng ta có đầy đủ duyên lành, cơ hội về ngôi chùa Thiên Quang để cùng làm lễ trong giờ giao thừa trang nghiêm đón chào xuân Quý Mão. Sư cũng như toàn thể quý Phật tử đều tin tưởng rằng sẽ hóa giải rất nhiều những nỗi khổ niềm đau, hóa giải rất nhiều những gian nan khó khăn vất vả trong năm Nhâm Dần mà chúng ta đã trải qua. Kính thưa chư ni cùng toàn thể đại chúng, chúng ta hay nghe, người Phật tử thường nghe Di Lặc Xuân. Cứ nói đến mùa xuân là nói đến Đức Di Lặc, và nói đến Phật Di Lặc là nói đến mùa xuân. Vì sao? Theo như cái thời kinh mà chúng ta vừa tụng đọc, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc sẽ đản sanh. Và cái giờ linh thiêng đó là giờ phút giao thừa, giờ bắt đầu cho một năm mới. Và lúc đó Đức Di Lặc sẽ bước vào cuộc đời thị hiện để mà hoằng hóa độ sanh. Giờ giao thời mà chúng ta hay gọi là giao thừa, đó là lúc cái năm cũ chấm dứt để bước vào một năm mới. Tất cả người dân Việt Nam của chúng ta đều phải dọn dẹp nhà cửa, đều phải trang hoàng, và đặc biệt rất quan tâm đến nơi thờ kính Tam Bảo, bàn thờ cụ Huyền. Và ở trong các ngôi chùa Việt Nam cũng vậy, trăng đèn kết hoa, trang nghiêm bảo điện để đón chờ một giờ phút linh thiêng. Theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, mà thật sự trong kinh Tạng Nguyên Thủy cũng đã từng nói, Maitreya dịch nghĩa là từ thị, đó là vị Bồ Tát sinh ra do lòng từ bi, trí tuệ, cho nên gọi là Di Lặc từ thị. Nụ cười của Đức Di Lặc rất là đặc biệt, rất là hiền lành, nhân hậu và từ bi. Cho nên bắt đầu đón chào năm mới, sư cũng mong rằng chư ni và quý Phật tử hãy để tất cả những gánh nặng của năm cũ, những lo âu nỗi phiền sang một bên, chúng ta cũng sẽ cười hiền lành, nhân hậu và từ bi như Đức Di Lặc vậy. Kính thưa toàn thể hội chúng, cuộc đời này nếu có những người có những nỗi khổ đau mà không biết bày tỏ cùng ai, hay nói ra mà người ta cũng không hiểu, thì các vị hãy nghĩ đến Đức Di Lặc. Hãy nhìn vào Ngài với nụ cười rạng rỡ mùa xuân, thì những nỗi buồn phiền khổ đau đều như tan biến, thay vào đó là một sự an lạc, một sự bình yên hạnh phúc đến lạ thường. Cái bình yên, cái hạnh phúc đó xuất phát từ chân tâm, từ cái tâm không vắng lặng và không có chấp một pháp nào trên đời. Chính vì vậy mà Đức Phật Di Lặc, người ta còn gọi là Happy Buddha, Đức Phật hạnh phúc, hay là ông Phật cười. Như vậy nói đến mùa xuân, chúng ta hãy có một nụ cười rạng rỡ. Và dù sao đi nữa, giờ phút này chúng ta còn được ngồi bên nhau trong mái ấm của tình yêu thương, mái ấm của tâm từ bi và trí tuệ. Chúng ta hãy đón chào xuân mới bằng nụ cười Di Lặc, nụ cười xuân. Mà trong nhạc phẩm Xuân Thiện Mỹ, sư bà Quan Âm Tu Viện từng viết, bên thềm lan nhã chú tiểu thơ, tâm xuân rạng rỡ đón mừng Ngài, trang nghiêm thanh tịnh an lành nhỉ, xuân lòng tràn ngập nhớ Như Lai. Đức Phật như cười trong yên lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Cho nên giờ phút này hãy dâng lên một tràng pháo tay rạng rỡ đón chào xuân mới. Quý Phật tử phải biết rằng một cái hiện thân của Đức Di Lặc đó là Ngài Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại là gì? Bố là cái túi rất là to, túi vải, đại là lớn. Trong cái túi đó mang rất là nhiều bánh kẹo, thức ăn. Ngài đi đâu cũng mang cái vác nặng, cái túi đó trên vai, mà sao miệng vẫn mỉm cười, và cười rất là rạng rỡ, hay cho trẻ con kẹo bắn, hay vui đùa với đám trẻ con. Chính vì thế mà bọn trẻ con rất là yêu quý Ngài. Ngày xưa khi sư bà còn xin tiền, thường hay nói, nơi đào có các bạn trẻ, nơi đó có chư thiên. Cho nên trong nhà các vị có các con đó, con trai, con gái, những em bé đó, hãy biết rằng sự hiện diện của những thiên thần đó là làm cho chư thiên rất là hoan hỷ, trong nhà rạng rỡ tiếng cười. Nếu chúng ta có con, các em bé, con nhỏ trong nhà mà mình không có giữ nụ cười xuân trong nhà, là cha mẹ chưa biết cách để giáo dục con cái, và chưa biết rằng mình có những món quà mà trời đất chư thiên đem lại cho mình. Các em rất hồn nhiên, rất thông minh và rất chân thật. Hãy làm cho cái tâm xuân được rạng rỡ từng từ tâm hồn của các trẻ thơ. Sư nhắc lại về câu chuyện của Ngài Bố Đại Hòa Thượng. Ngài đi đâu cũng vác túi, và người ta hay hỏi Ngài rất là nhiều câu hỏi khó khăn khúc mắc liên quan đến sự tu tập. Nhưng mà Ngài luôn luôn im lặng, chỉ mỉm cười mà thôi. Bởi vì Ngài sẽ biết rằng cái đối tượng đó có hiểu được điều Ngài nói không, thì Ngài sẽ nói. Còn không, Ngài thanh tịnh im lặng, đem cái từ trường hoan hỷ Di Lặc Xuân đó đến với tất cả mọi người. Và đây cũng là một pháp tu của chúng ta. Một, chúng ta hiểu, chúng ta nói đến nơi, đến chốn, đến bờ, đến bến, đến cội, đến nguồn, cho người ta nghe, hiểu mà tu tập. Hai, chúng ta mỉm cười, một nụ cười xuân rạng rỡ với năng lượng an lành cho pháp giới chúng sanh. Và sư nhớ một câu chuyện rất hay. Một ngày kia, có một vị tu hành gặp Ngài Bố Đại Hòa Thượng và hỏi: Thưa Ngài, xin Ngài cho con biết đại ý của việc tu tập là gì? Ngài không nói gì cả. Trên vai lúc đó đang mang một cái túi vải rất to. Nghe câu hỏi, Ngài đặt túi xuống, buông túi xuống đất. Như vậy, đại ý của sự tu tập đó là đặt xuống, buông xuống. Ngài không nói mà chỉ hành động. Cho nên ai trong lòng đang nặng, hãy đặt xuống, hãy buông xuống. Những tâm tư, những phiền muộn, những khổ đau đều do thế giới tâm vận hành. Cho nên hãy nhìn cái thông điệp của Đức Di Lặc. Đại ý của sự tu tập là gì? Của thiền tập là gì? Ngài đặt cái túi vải xuống. Như vậy, trong cuộc đời tu tập, chúng ta hãy tập buông xuống, đặt xuống, và hãy để cho tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng, thư thái. Đó là một cái hành động mà nói lên một cái chân ngữ cho chúng ta có thể tu tập cả cuộc đời. Và vị tăng lại hỏi tiếp: Dạ thưa Ngài, thế nào là ý nghĩa của cuộc sống? Câu thứ nhất, đại ý của việc tu tập là gì? Ngài đặt cái túi xuống. Câu hỏi thứ hai, ý nghĩa cuộc sống là gì? Ngài cũng im lặng, không trả lời, nhặt cái túi lên, vác lên vai và tiếp tục đi. Đó là câu trả lời thứ hai. Như vậy, ý nghĩa việc tu tập là thực hành việc buông bỏ, bỏ dần đi những suy nghĩ, những chấp chấp, những ưu tư, chấp ngã. Ai buông bỏ được nhiều thì an lạc nhiều chừng đó. Còn ý nghĩa cuộc sống là gì? Vác túi lên mà đi, đó là hãy phụng sự nhân sinh, hãy hy sinh vì hạnh phúc, vì niềm an lạc của mọi người. Vác túi lên là nặng, đi là phải vất vả, phải mệt, nhưng mà nụ cười luôn rạng rỡ. Như vậy ý nghĩa của cuộc sống này là phải cống hiến, phụng sự nhân sinh, đó là hành trình của Bồ Tát Hạnh. Nhưng mà ý nghĩa của sự tu tập, đại ý của sự tu tập đó là buông xuống, làm mà không chấp, mà không nghĩ là ta là của ta. Không có cái pháp gì là của mình, mà tất cả đều do duyên mà khế hợp. Thế rồi ý nghĩa của cuộc sống là gì? Là vác túi lên mà đi, đó là phụng sự nhân sinh, là có thể chịu những cái sự khó khăn mang gánh nặng cho cuộc đời, để cho cuộc đời được hạnh phúc an vui. Như vậy chỉ có hai động tác của Đức Bố Đại Hòa Thượng: một, vác túi lên mà đi, nói lên ý nghĩa phụng sự nhân sinh; hai, đại ý của việc tu tập, đặt túi xuống, đặt gánh nặng xuống, buông xuống, không chấp ngã, không chấp chặt, không cố chấp. Đó là ý nghĩa của sự tu hành. Người ta nhìn cái việc con người chấp ngã, người ta thấy tu bao nhiêu cũng là không. Con người buông bỏ, xả ngã chấp, cố chấp, thấy không tu mà lại tu rất nhiều. Kính thưa toàn thể hội chúng, trong một bài kinh đoạn giảm Trung Bộ Kinh, Đức Phật từng tuyên bố rằng: ai mang tính cố chấp, mang cái biết của mình mà không buông xả được, người ấy thường sống trong đau khổ. Lại trong một bài kinh khác, Đức Phật dạy rằng: người cố chấp tự mình ngăn chặn cơ hội tiếp cận và học hỏi từ bậc đạo sư, từ Đức Phật, từ giáo pháp, từ chư tăng. Và do vậy, do sự ngăn cản đó là cội gốc đưa đến vô minh, mê mờ, dục vọng và đau khổ. Cho nên hãy buông bỏ, hãy thấy mình chỉ là một hạt bụi giữa trần gian. Trong gia đình các vị, nếu các vị là người chánh, làm ra tiền bạc, cũng thấy đây là cái duyên cho mình phụng sự trong gia đình, giúp đỡ cho cuộc đời, cho xã hội. Đừng nghĩ là mình hay, đừng nghĩ mình làm nên như vậy thì có quyền nạt nộ người bạn đời hay là sỉ vả chửi bới các con. Nếu mình có cái duyên để làm ra, tạo ra nhiều thứ, cơ sở vật chất cho gia đình, cho xã hội, hãy hạnh phúc vì đó là phước báo trong cuộc đời. Nếu ai không có những điều kiện làm được nhiều thứ cho gia đình, cho xã hội, cho cuộc sống, thì hãy bằng lời nói, bằng ý nghĩ, bằng việc làm, đem những năng lượng an lành nhất cho cuộc sống. Mỗi người một việc đều góp sức với nhau, làm cho cuộc sống hóa giải đi những khổ đau mà làm cho cuộc sống có mùa xuân di lặc. Kính thưa toàn thể hội chúng, Đức Phật từng dạy: những ai mang nặng cố chấp, vô minh và bản ngã, người ấy thường sống với tâm không cung kính, không tùy thuận các bậc đạo sư, không tùy thuận được với hội chúng, và do vậy không thành tựu đầy đủ các học pháp. Trong gia đình các vậy sẽ không có hòa thuận an vui. Hãy nhớ cái động thái của Đức Bố Đại Hòa Thượng là một hiện thân của Đức Di Lặc. Đại ý của việc tu tập là gì? Buông xuống, buông cái ngã, buông cái cố chấp. Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Vác túi lên mà đi. Đó là phụng sự nhân sinh. Kính thưa hội chúng, niềm an vui vốn dĩ từ nội tâm yên bình, khi lòng đầy hoan hỷ, thế giới này đẹp xinh. Chúng ta hoan hỷ thì ngày nào cũng xuân hết. Cho nên các em xin sư một câu chúc Tết. Đầu năm, sư nói năm nay sư chúc xuân đến, xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Bây giờ xuân đến rồi chúc, cái rồi hết xuân, hết chúc, rồi buồn sao? Không, chúng ta có mùa xuân bất diệt, xuân di lặc ở trong tâm ta, dù cho xuân hạ thu đông, dù đói dù no, dù nắng dù mưa, dù cho thân bệnh nhưng tâm vẫn an vui, gọi là xuân đến xuân đi nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Và đây là những lời pháp thoại khai xuân, mong các vị tinh tấn, gặp nhau đầu năm chúc nhau tấn tài, tấn lộc, tấn bình yên. Nhưng không có cái nào mà đạt được nếu chúng ta không có tinh tấn. Cho nên Hòa Thượng Quán Giám từng nói kệ: năm trước gặp thanh xuân, mặt hồng khoe đào lý, năm nay gặp thanh xuân, tóc bạc cả mái đầu. Mới ngày nào trẻ trung, gọi là mặt hoa da phấn, mà bài thơ Ngài gọi là mặt hồng khoe đào lý. Năm nay cũng là mùa xuân mà tóc bạc cả mái đầu. Người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy. Thấy vậy thôi chứ mà thấm thoát. Được 70 là đại phước, là tuổi thọ mà sẽ đến rất nhanh. Nếu chúng ta không tinh tấn tu tập, chẳng ngộ tâm xưa nay, sanh tử nào thoát khỏi. Mình không ngộ các pháp vốn không, cái ngã không thật có, các pháp do duyên mà hiện hữu. Mình không ngộ được những điều đó thì chúng ta không bao giờ thoát khỏi được cái sanh tử trầm luân của cái tâm mình. Cho nên mình rất là khổ đau. Trước khi kết thúc cái khai pháp đầu xuân, sư gửi đến các vị một lời thơ như sau: xuân chúc mọi người một chữ an, giữa đời luôn biến động gian nan, bình an khó gặp nơi trần cảnh, tâm xuân thư thái sống lạc an. Như vậy, mùa xuân bất tận là mùa xuân có sẵn trong tâm. Không đợi là xuân Quý Mão đến, rồi cái là hết xuân Quý Mão, rồi đến hạ, đến thu, đến đông là hết xuân rồi. Cái là mình buồn như mùa hè, mình buồn như mùa thu, mình nóng như mùa hè, mình lạnh lẽo như mùa đông là không được. Mà lúc nào mình cũng có tâm xuân. Đó là mùa xuân miên viễn tự tâm mình. Tâm hỷ xả, đó là mùa xuân an bình. Tâm từ bi là mùa xuân tràn ngập yêu thương. Tâm rộng mở là một mùa xuân tươi sáng. Tâm yêu thương thấm được tình xuân. Chúng ta đến đây mà không có tình yêu thương, dù cho hoa lá, dù cho trăng đèn kết hoa gì, cũng nghe lòng mình như là mùa đông lạnh. Phải có tràn ngập tình yêu thương thì mới là thấm đượm tình xuân. Tâm thanh tịnh là mùa xuân trong ánh đạo. Tâm bố thí là mùa xuân rực rỡ. Tâm trì giới là sự trang nghiêm của mùa xuân. Tâm nhẫn nhục là sự bình yên xuân mới. Tâm thiền định là cõi tịnh trên nhân thế. Tâm trí tuệ sáng tươi là mùa xuân giải thoát vĩnh hằng. Cho nên xin toàn thể hội chúng hướng đến một mùa xuân trong ánh đạo, xuân từ bi, xuân tinh tấn, trí tuệ và trang nghiêm. Pháp thoại khai xuân của sư đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn toàn thể hội chúng.
Trong nắng mới, nắng xuân vui ấm áp cho đời. Xuân thanh bình, nhà nhà no ấm. Xuân an lạc, tô thắm nơi nơi. Vui là vui, xuân tình lại lang. Vui là vui, ân nghĩa nồng nàn. Xuân đượm nhuận xứng sống tươi vui, xuân hòa ca khúc nhạc yêu đời, xuân reo vui trên khắp phố phường, hội nhập mới giàu tình yêu thương, muôn hoa khoe sắc xuân tươi hồng, dạng người nén đèn xuân quê hương. Xuân chúng bao bình an, xuân mai vàng thịnh vượng, xuân tiễn tưởng như ý, xuân nở hoa đất Việt quê hương. Yeah.